bài ngôn thuyết để vào để nhất nghĩa, biển thuyết thường trụ, dùng điển di tâm, có chia làm tám. C1, nói nhân quả tà trắng của tám thuyết để hiển thánh trí tự giác phân làm hai. D1, lược nói nhân quả tà trắng của tám thuyết để biểu thị lìa vọng mà chính có bãi. A1, chỉ các thuyết sanh diệt khó biết, khi ấy Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật: Thế Tôn, các thuyết có mấy thứ? Sanh, trụ, diệt. Phật bảo Đại Huệ: Các thuyết có hai thứ, sanh, trụ, diệt. Chẳng phải suy nghĩ biết được, các thuyết có hai thứ sanh, nghĩa là lưu trú sanh và tướng sanh. Có hai thứ trụ, nghĩa là lưu trú trụ và tướng trụ. Có hai thứ diệt, nghĩa là lưu trú diệt và tướng diệt. Thì đây, nghĩa là căn cứ trên thuyết mà Ngài Huệ hỏi, chứ không có căn cứ trên cái gốc ban đầu. Thì hỏi cho trên cái thức đó có mấy thứ sanh trụ diệt, thì Phật trả lời mỗi cái có hai thứ, hai thứ sanh trụ diệt. Thì cái hai thứ đó lưu trú sanh rồi lưu trú trụ, và diệt cũng có hai. Như vậy thì để giải thích cái gì? Thì đây là giải cho Ngài Hàm Thị: Ba cõi di tâm, vạn pháp di thức, bốn biển kinh lăng già trước sau gốc ngọn, chỉ một sâu kết trọn vẹn. Nó kết thành một sâu, chỉ nói rõ cái ba cõi di tâm, nguyên pháp di thức. Thế là thức thế gian không có tướng một hai, không có tướng ngôn thuyết, hiện tại toàn trên thì đâu cho nghĩ bàn. Nghĩa là tất cả thế gian không có tướng một hai, không có tướng ngôn thuyết, hiện tại toàn trên thì đâu có nghĩ bàn. Nếu nói tới cái hiện tại nó là chân thật thì lúc đó không khởi nghĩ, không khởi nghĩ thì có gì mà bàn mà nói. Như vậy thì cái người mà đạt được cái trên đó rồi có nói có nghĩ không? Có không? Nếu không có thì Phật đâu có nói kinh, phải không? Phật đã đạt đến chỗ toàn trên rồi thì lý đáng không có nghĩ, không có nói, mà Phật vẫn nói ba vạn kinh. Như vậy thì có nghĩ có nói hay không có nghĩ không có nói? Mà nếu có nghĩ có nói thì Ngài chưa phải chết. Vậy là sao? Bởi vì mình mê nghĩ thì cho tâm mình nghĩ thiệt, nói thì cho ngôn ngữ thiệt, phải không? Cho nên chấp cái nghĩ, chấp cái nói mà sanh ra bao nhiêu thứ bệnh. Phật ngộ rồi, chỗ đó không có ngôn thuyết, không có nghĩ bàn, nhưng vì phương tiện, phải không, dùng ngôn thuyết, dùng nghĩ bàn để mà diễn đạt cái chỗ chân thật cho mọi người tỉnh. Như vậy thì khi nói Ngài biết cái lời nói thiệt không? Khi nghĩ Ngài biết cái nghĩ đó thiệt không? Như vậy thì khi nghĩ khi nói đối với phàm tình thì mình thấy nó là thiệt, đối với thánh giả thì thấy nó là không thiệt. Bởi vậy cho nên mọi cái đều phủ nhận. Phủ nhận đó cũng làm cái lối nghĩ lối nói, nhưng mà lối nói khác ngược lại với cái nghĩ nói của phàm tình. Do đó Như Lai chung 108 câu chỉ đáp khái quát bằng một chữ phi. Vì không thể nói bài nên dùng lời nói ngăn để cho người thầm ngộ vậy. Nghĩa là bởi vì cái chỗ đó là chỗ không thể nói được, mà nếu mình nói thì tất nhiên là làm cho người ta càng đi trong mê. Vì vậy mà Ngài dùng chữ phi để mà dẹp. Thì cái này chúng ta thấy ở đây Đức Phật dùng chữ phi, rồi các thiền sư dùng cái hét nó có khác nhau không? Hoặc là cái hư, hoặc là cái đắng đó, thì cũng đều là một phương tiện để cho người ta thấy cái đó ngôn ngữ nó không thiệt, hay là thấy cái niệm khởi đó là không thiệt, để cho người ta tỉnh ngộ rồi mà lại thưa hỏi về thức. Vì lý duy thức không cùng thì lượng duy tâm chẳng hiện. Nói rằng Ngài Đại Huệ nghe Phật trả lời đoạn trước 108 câu dùng chữ phi mà trả lời đó thì Ngài đã ngộ rồi, nhưng mà tại sao đến đây Ngài còn hỏi về cái nghĩa thức nữa? Thì đây để nói rằng nếu mà mình muốn thấu suốt được cái lý duy tâm thì trước phải hiểu tột cùng được cái nghĩa duy thức. Nếu cho nên nói là lý duy thức không cùng thì lượng duy tâm chẳng thiện. Các thức là tám thứ thức. Thức thứ tám là Như Lai tàn, cũng gọi là tàn thức, cũng gọi là hiện thức. Thức này là nguồn mê ngộ của chúng sanh và Phật. Thì như vậy thì cái thức thứ tám này nó là gốc của mê, mà nó cũng gốc của ngộ. Mê nó làm chúng sanh, ngộ nó thì làm Phật. Kinh giải thâm mật, vì hàng Bồ Tát thủy giáo không thể tham nhận thức thứ tám, riêng lập thức thứ chín, tức là chỉ cái trên tướng của thức này. Nghĩa là trong kinh giải thâm mật, vì những vị Bồ Tát thủy giáo, bởi vì theo cái các cái hệ mà hệ về Quan Nghiêm á, Quan Nghiêm tông, thì ta có lập giáo là tiểu thủy chung đốn viên, ngũ giáo đó, tiểu thủy chung đốn viên. Thì chữ thủy giáo là chỉ cho Bồ Tát nói từ cái tiểu giáo bước qua thủy giáo, cho nên chưa có thấu suốt được cái lý duy tâm. Vì vậy mà cái thức thứ tám tàn thức đó, nói cái tàn thức nó vừa trơn vừa rộng thì không hiểu, mà phải lập ra. Khi mà mình phá được cái thức thứ tám, tức là cái kho tàn thức đó, thì nó thành ra cái thứ chín là bạch tịnh thức, cái thức tâm sạch. Thì cái đó mới là cái gốc của giác. Thì như vậy ta thấy dễ hiểu. Chứ còn nói cái thứ tám nó vừa mê vừa ngộ của nó không thì khó hiểu, phải không? Nhưng mà mình bây giờ nghe cái thức thứ tám vừa mê vừa ngộ thì mình hiểu sao? Mê là mình nhìn trên cái lượng chủng tử sinh diệt của nó mà mình chấp cho là thiệt, cho nên mình quên cái kho, phải không? Rồi ngộ là biết những chủng tử sinh diệt mà không thiệt, vì cái kho đó là cái chứa, cái đó nó mới thiệt. Hay là nói cái khác, cái đó mới là cái thể trùng hết. Thì như vậy, cho nên khi mà mình bỏ hết loại hết chủng tử thiện ác ở trong tàn thức rồi, thì cái tàn thức biến thành gì? Như Lai tàn. Có chỗ thêm chữ là không Như Lai tàn, tức là cái kho Như Lai trống, trống không. Vì còn có chủng tử thì đó là hữu, mà hết chủng tử gọi đó là không. Như vậy thì cái chủng tử thiện ác đó là cái nhân nghiệp sanh trong các cõi lành dữ. Những chủng tử đó hết rồi thì cái kho đó gọi là không Như Lai tà, tức là cái thể bất sanh bất diệt, chứ không có cái thứ hai chen vô. Nhưng bây giờ những cái gì mà người ta mới tiến lên Bồ Tát sợ nói chung như vậy khó hiểu, cho nên nói là khi hết chủng tử rồi thì có cái thứ chín là tạc, là bạch tịnh thức. Cái thức đó là thức tâm sạch đó. Như vậy thì dễ hiểu hơn. Thì đây là dẫn giải cho mình hiểu thêm chút nữa. Trong khởi tính luận lập nghiệp tướng, chuyển tướng, hiện tướng, đó là từ nghiệp tướng, chuyển tướng, hiện tướng là trong các thức đó. Nghĩa là Như Lai tàn chuyển làm tàn thức là y theo mê mà nói. Từ Như Lai tàn chuyển thành tàn thức đó là y theo mê. Thức này toàn vọng là toàn chân, vốn không có hai thể. Như vậy thì cái tàn thức này nó cũng là Như Lai tàn mà cũng là tàn thức. Nghĩa là hết chủng tử thì nó là Như Lai tàn, mang đầy chủng tử thì nó là tàn thức. Chỉ đến mê ngộ dường như có dụng khác. Nghĩa là sanh diệt cùng chẳng sanh diệt hòa hợp. Chủng tử thì thuộc về sinh diệt, mà cái kho là chẳng sanh diệt. Mà khi chủng tử bỏ vào kho rồi, hai cái nó chung hay riêng? Kho với đồ chứa thì đồ chứa đâu có ngoài kho, phải không? Mà kho là kho chứa những cái vật liệu gì đó. Như vậy kho và đồ chứa hai cái đó, khi mà nó có thì nó là hòa hợp. Nhưng mà hòa hợp mà hai cái vẫn khác nhau, phải không? Đồ chứa khác mà kho khác. Vô trong kho lấy đồ, đem vô đem ra, chứ cái kho có đem vô đem ra không? Bởi cái kho không đem vô không đem ra là dụ cái Như Lai tàn. Như Lai tàn không sanh không diệt. Còn cái chủng tử đồ chứa trong kho đem vô đem ra là dụ cho chủng tử sinh diệt. Mà chủng tử sinh diệt đó gọi là cái thức vọng khởi. Bởi vậy nên đứng về mặt vọng khởi của thức thì nó là sanh diệt, còn đứng về cái kho Như Lai tàn thì nó là không sanh diệt. Vì vậy mà nói có nghĩa sanh diệt cùng nghĩa chẳng sanh diệt hòa hợp. chẳng phải có hai tâm cũng chỉ điểm khi mê, tướng không diệt, sanh diệt vẫn rõ ràng. À, khi mê tức là khi mình bỏ bao nhiêu cái bao chủng tử ở trong đó mà cái kho có rõ ràng không? À, nó cũng hiện hữu, nếu không có nó làm sao bỏ được, chứa đồ được. À, thứ bảy tên là ý, tiếng Phạn gọi là mạt na. Thứ sáu là ý thức, năm thứ trước là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức, chung lại gọi là phân biệt sự thức. À, chung cả tám cái đó lại gọi là phân biệt sự thức, hay là chung cả sáu cái ý thức cho tới năm thứ trước chung lại làm tám thứ thức. À, như vậy cộng với những cái mạt na hay là da nữa là tám thứ. Phải các thức mà trước dạng sanh trụ diệt là tột cái tình trạng của các thức vậy. À, của các thức vậy. Nếu là hỏi mà hỏi cái sinh trụ diệt của các thức, đó là hỏi tột cái thể của nó chứ không phải chạy ra cái dụng của nó. Nát sanh trụ diệt mà trước nó chẳng phải suy nghĩ mà biết được, nghĩa là trong sanh diệt đã sẵn có cảnh giới văn thù phổ hiền, chỉ người chứng mới biết, chẳng phải thanh văn duyên giác đến được. Như vậy thì trong cái sanh trụ diệt đó nó đã có sẵn cái chẳng sanh trụ diệt. À, mà cái không sanh trụ diệt đó thì dụ như cảnh giới văn thù, cảnh giới phổ hiền. À, mà cái đó chỉ Bồ Tát mới biết, chứ thanh văn duyên giác chưa biết được. Lưu trú là trên pháp không tán, chẳng hay tự giữ, nên có nghĩa thiên lưu. À, nói là thức lưu trú là gì? Nói như lai tàn là trên pháp nó không có tánh, tức là không có cái cố định. Bởi không cố định cho nên nó không có giữ được nó, nó mới có cái nghĩa dời đổi. Bởi dời đổi cho nên gọi là lưu trú. Đây là lấy bất giác vọng động làm sanh. À, bởi vì cái tàn như lai tàn nó không có giữ tự thể của nó, cho nên mới có cái bất giác vọng động. Từ bất giác vọng động đó mới khởi sanh ra thức. Ừ, thì mình có thể tạm ví dụ như ở trong một cái hồ lớn, mặt hồ không có gió thì nó làm sao? À, nó phẳng lặng. Phẳng lặng thì cái mặt hồ nó không có giữ tự tánh của nó, cho nên có gió thổi cái nó sao? À, nó giấy động. Như vậy thì cái giấy động đó mình gọi là sống. Còn khi mặt hồ phẳng thì đó gọi là mặt nước hay mặt hồ, phải không? Như vậy mặt hồ phẳng và sống nó là một hay là hai? Là một hay là hai? Nhớ là tuy hồi nãy nó mặt hồ phẳng, bây giờ gió thổi cái sống nó nổi lên, thì như vậy sống nổi lên và mặt hồ phẳng nó là hai cái khác nhau hay là không khác nhau? Nhưng mà hồi nãy phẳng bây giờ động, phải không? Cái phẳng cái động thì khác nhau rồi, khác nhau mà không có hai thể, phải không? Nghĩa là tuy có khác nhau mà không hai thể. Thì giờ nếu sống rồi, sống động rồi thì trên mặt hồ đó gió thổi sống động thì mình đếm chừng bao nhiêu lượng sống. À, mà tới chừng ngừng sống rồi, ngừng gió rồi sống lặn xuống thì còn bao nhiêu? Còn bao nhiêu? Chỉ một mặt hồ, phải không? Nghĩa là không có một nữa, chỉ là mặt hồ thôi, phải không? Một đối với hai ba, mà mặt hồ thì không có đối, chỉ là mặt hồ. Còn khi nổi sóng thì sóng đến cả trăm cả ngàn. Đó. Như vậy để thấy rằng khi cái Như Lai Tàn nó không phải một, không phải hai, mà vừa có cái vọng động lưu trú trôi chảy rồi, thì cái từ cái niệm bất giác mà sanh ra các thức, rồi từ các thức rồi nó chia chẻ, nó biến chế không biết bao nhiêu thứ. Đó, ví dụ nội cái thức phân biệt mình nói nó là tám, tức là trong đó nếu mà nói theo ở bên nguyên thủy chia chẻ tới 100 mấy thứ lần. Bởi sao? Ví dụ như trong cái nhãn thức của mình, nó là nhãn thức, ở trong nhãn thức đó nó còn có những cái phụ họa, nó thấy cảnh tốt nó yêu, thấy cảnh xấu nó ghét, nhân danh thì nó có bao nhiêu cái tên nữa. Thì như vậy thì đâu phải con mắt nó chỉ thấy yêu thấy ghét thôi, còn thấy gì nữa? Thấy cảnh tốt thì nó yêu, cảnh xấu nó ghét, Mình nói như vậy là đơn giản đó, phải không? Còn có cái là không yêu, không ghét, bình bình. Còn có cái thì phần ba yêu, rồi hai phần ba ghét. Còn không cái thì hai phần ba yêu, một phần ba ghét. Nó lung tung với đậm hết á, phải không? Như vậy thì bây giờ nói một cách đơn giản, như giờ mấy tất cả mấy chú ở chung với nhau 80 người, thì giờ mình chỉ có hai hạng, một là thương, một là ghét, phải vậy không? Hay là mình có nhiều hạng? À, có huynh thì thương đậm, thấy không? Có huynh thì ghét đậm, thì đó là nó rõ nét rồi. Đây là thương, đây là ghét. Nhưng mà có những người hơi bình bình, cũng có khi thương thương, có khi cũng ghét ghét. Nó nhiều, không thể nào chia sẻ hết, nó phức tạp vô cùng, phải không? Bởi vậy cho nên nó có trăm ngàn thứ thích, chứ không phải có một thứ. Nhưng khi mà nó dí động ra rồi thì nó có trăm ngàn thứ. À, giống như mặt hồ, cái gió thổi nổi sóng rồi nó có trăm ngàn lượng, lượng lớn, lượng nhỏ, lượng lăn tăn đủ hết, nó nói vậy đó. Như vậy thì tuy có trăm ngàn thứ mà lặn xuất rồi thì không còn một nữa, phải không? Đó, nói vậy đó là để cho mình dễ hiểu cái ý nghĩa từ cái tàn thức mà nó dí động lên rồi mới có cái gì thức. Từ Như Lai tàn rồi mới có tàn thức. Tàn thức tức là chỗ bất giác, niệm bất giác, tại đó là tàn thức. Hỏi các thức mà trước dạng sanh trụ diệt là tỏ cái tình trạng của các thức vậy. Đáp sanh trụ diệt mà trước nó chẳng phải suy nghĩ mà biết được, nghĩa là trong sanh diệt đã sẵn có cảnh giới phân thù của hiền, chỉ người chính mới biết, chẳng phải thanh văn duyên giác đến được. Lưu chú là trên pháp không tánh, chẳng hay tự giữ nên có nghĩa thiên lưu. Đây là lấy bất giác vọng động làm sanh, một phen đi không trở lại là trụ. Thành một cái trụ này trụ buồn quá, trụ là đi luôn, không trở lại, không có thời gian đi luôn, đó là trụ. Chứ không phải trụ là dừng lại là trụ. Bởi vậy cho nên khi mà có cái thức lưu trú rồi, rồi cái nó giấy một niệm nó đi luôn, cái nó cứ chạy theo cái dòng thức mãi mãi ở trong cái dòng thức đó mà nó không trở lại cái gốc đầu thì tạm gọi đó là trụ. Như vậy trụ đây nghĩa là trụ chỗ nào? Trụ trong cái biến đổi, cũng như vừa nổi sóng rồi, gió và nổi sóng thì cứ nổi ầm 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 hoài, giai đoạn nổi sóng ầm ầm nó gọi là trụ. Vô tưởng và ngủ sai chết nhất tạm là tạm diệt. Trong cái cách thức của mình, mình nói diệt là lúc nào diệt? Lúc tu mà tới vô tưởng định, hoặc là lúc ngủ sai mà không mộng, hoặc là lúc mình chết nhất, thì lúc đó thì cái thức nó coi như tạm diệt, mà tạm thôi chứ không phải diệt thiệt. Diệt rồi lại sanh, không có cùng tột. Nếu bàn về quả chứng, phải do trí lực quán sát đến kim can địa về sau dị thục mới không. Nếu nói về quả chứng, mình tu tới chỗ kim can địa, tức là như học trong Lăng Nghiêm thì kim can địa ở khoảng nào? Phá được cái thức thứ 8 đó, tức là tới năm quẩn đó, tới thức quẩn đó, qua khỏi cái phạm vi thức quẩn đó, tức là kim can địa về sau dị thục tức là thức thứ 8 mới không. Nhưng trong kinh Quan Nghiêm hàng thập trụ sơ tâm thấy rõ Phật tánh, cũng hay liền đó biết trở về cùng Phật không khác. Như vậy thì đứng về cái giáo lý Quan Nghiêm, nói hàng thập trụ Bồ Tát rõ được Phật tánh thì cũng biết chỗ trở về không khác với Phật. Thì giống như nhà thiền nói rằng ngộ được Phật tánh thì đồng với Phật. Nên nói nhân quả trước nhau, tướng là nghiệp dụng của các thứ. Ở văn sau nói các thứ hư vọng chẳng thật và tất cả tướng căn thức vân vân. Tướng này khi chưa che đậy trên tánh, do có lưu trú niệm chẳng dừng, chính khi sanh đã có diệt, nói chưa đổi là vì người ngu mà nói. Nghĩa là trong khi sanh nó đã có diệt trong đó, cũng như mình bây giờ trong khi sanh vẫn có diệt, phải không? Như vậy tâm niệm của mình mà nếu nó chưa dừng thì nó làm sao? Sanh diệt liên miên, chứ nó không phải sanh luôn mà cũng không phải diệt luôn, vừa sanh vừa diệt, vừa sanh vừa diệt, cứ như vậy. Mà tại vì nó không dừng cho nên nói nó là trụ, chứ là không phải nó có cái trụ thiệt. Lượt